This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, bát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy. Yêu không gian dần quê đời này, lướt ngàn mây những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn thiên di
Dạ vâng, Quốc Duy Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2023. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây. Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ạ.
Tôi chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Xin được gửi lời chào anh chú. Ngày hôm nay chú có khỏe không chú?
Tôi khỏe anh.
Chắc tại vì bầu trời Texas cho nên chú ăn mặc mát mẻ quá ha.
Tôi khỏe nhưng mà buổi sáng nhiều khi nó có những cái chuyện lỉnh kỉnh buổi sáng.
Dạ vâng.
Rồi cũng có chuyện lỉnh kỉnh buổi trưa, buổi chiều. Có nghĩa là cuộc đời mình lúc nào cũng có nhiều chuyện để mình phải suy nghĩ cả.
Dạ vâng.
Điều đó đều tốt, thưa anh Quốc Duy. Có nghĩa là anh còn khỏe, tôi còn khỏe, trí óc còn minh mẫn. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tháng 8 dương lịch, thưa anh. Thời tiết đang thay đổi mỗi ngày. Thứ năm vừa qua, thành phố Dallas, thành phố ngoại ô của tôi ở Dallas, có một cơn mưa mùa hạ ấy, đặc biệt gần một nửa tiếng đồng hồ mưa như đổ nước xuống. Đến cùng tôi có bài hát Đến cùng tôi em cơn mưa mùa hạ. Có lẽ trong cuộc đời của anh hay cuộc đời của mọi người hay của con người, có hai điều chúng ta cần thiết để có sự sống, đó là hơi thở và nước ấy. Trong nước thì có oxy và có này kia công thức hóa học, nhưng không thể không thiếu nước được. Cây cỏ cũng không thể thiếu nước, và ngược lại con người cũng như vậy nữa. Nước nó cũng có nhiều phần lắm anh. Nước mình tưới cho cây hay là con người như anh như tôi. Nước là nơi chúng ta sinh ra, chúng ta nhìn đến, chúng ta nhớ đến. Có những niềm đau như cây cỏ không có nước, hay có những niềm đau như với con người như tôi. Quê hương còn xa lắm, nước còn xa lắm, nhưng mà cũng có người ngay ở trong nước cũng không tìm thấy nước, hay cũng chưa thấy ra được mình là sống trong một nước. Xin gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Sẽ tâm tình với tôi vì suy nghĩ này, nếu nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nghe được tôi ạ.
Vâng, bây giờ tôi nghe rồi ạ.
Dạ. Rồi bây giờ tôi hỏi vào chương trình thử xem là ông đang ở Hải Phòng, thời tiết Hải Phòng thế nào thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
À, mấy hôm nay ở Hải Phòng nóng lắm bác ạ, nhiệt độ rất là cao.
Tôi với nhà văn, tôi không biết thì tôi đi ngược lại tôi hỏi ông. Ông bị bắt và hình như là ông đi tù, ông bị vào tù vào năm nào thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
À vâng, thưa bác Phan Đình Minh, thưa các anh chị em quý đài, tôi vào tù tháng 9 năm 2009 ạ. Và cho đến tháng 9 năm 2014 thì tôi được họ thả ra.
Tôi không biết là tôi làm việc, tôi làm quen với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trước 2019, có thể chúng ta đã biết nhau qua mười mấy năm lên xuống trên đài này. Chúng ta chỉ bị gián đoạn cái thời gian mà ông từ 2019 cho đến 09 cho đến 14 ông đi tù. Nhìn lại quãng đường thời gian rất là dài, chúng ta có cái sự liên lạc với nhau, quý mến tình anh em người Việt Nam trong và ngoài nước. Ông có cái suy nghĩ gì cái chương trình của tôi từ cánh đồng mấy, từ đài Sài Gòn 116 hay các diễn đàn đi, ông có cái tâm tình suy nghĩ gì khi chúng ta được nói chuyện lại với nhau thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, suốt một thời gian làm việc với bác Văn Minh, làm việc với quý đài thì tôi nhận thấy là quý đài hướng về cái đất nước Việt Nam rất là tốt, hướng về cái tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, cũng như có một sự đồng cảm với những người đấu tranh cho nhân quyền ở trong quốc nội. Nhân đây thì cũng về cá nhân cũng như là về những anh em mà công tác với quý đài, tôi xin cảm ơn quý đài đã dành cho những anh em hoạt động dân chủ nhân quyền ở trong quốc nội những cái tình cảm rất là sâu sắc và sự ủng hộ cũng rất là hiệu quả. Thưa bác ạ.
Tôi thưa với anh, có lẽ nếu có sức khỏe hơn, có lẽ tôi làm chương trình hai lần một tuần, nhưng mà tôi cũng như anh vậy, tôi không dám nói nữa. Tôi già đâu anh, mình có tuổi, nhưng mà cố gắng, anh biết là chương trình này chúng tôi đã phát đi được làm việc vừa báo vừa đài với chương trình với đài này, với ban giám đốc này đã gần 25 năm rồi anh, mà chưa có bao giờ gián đoạn. Có thể có những lúc tôi đi nghỉ hè 1-2 tuần thì gián đoạn có nghĩa là cho tôi có những sinh hoạt cá nhân của tôi và của gia đình, nhưng bên cạnh đó tất cả đều có cái tình anh em quý mến cả. Khi tôi nói chuyện với anh, tôi nhớ lại đến Trần Anh Kim. Lâu nay chị Nghĩa có liên lạc được với chị Thơm, vợ của anh Trần Anh Kim hay không thưa anh Nghĩa?
Là có, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với chị Thơm và cũng biết được tình hình của anh Trần Anh Kim ở trong nhà tù. Nói thực ra thì do cái điều kiện sức khỏe cho nên là chị Thơm vợ anh Trần Anh Kim ấy thì cũng không được đi thăm chồng thường xuyên, mà những cái quà thăm nuôi thì chủ yếu là gửi qua bưu điện, bởi vì chị Thơm chị bị cái bệnh gọi là bệnh không đi được xe ô tô, bị nôn mửa, và nếu mà đi xe ô tô thì khi trở về thì chỉ phải bị ốm mất một hai ngày. Thứ hai là quãng đường cũng rất là xa xôi, bác biết rồi đấy. Cái việc mà chăm nuôi tù nhân ở trong quốc nội đấy, họ gây phiền toái rất nhiều. Thực sự thì cái nhà cầm quyền này, đặc biệt là an ninh, thì họ không muốn cho thân nhân của tù nhân lương tâm vào chăm nuôi thường xuyên theo cái lịch. Vì bởi vậy cho nên là những cái thông tin về bác Trần Anh Kim lọt ra ngoài cũng rất là khó khăn. Có điều là điều chắc chắn mà anh em đều biết rằng bác Trần Anh Kim ở trong ấy cũng bị nhiều bệnh của tuổi già, đặc biệt là cái bệnh cao huyết áp bác ạ.
Tôi mỗi lần nhắc đến Trần Anh Kim, thưa anh Nghĩa, nhớ lại lần mà Trung Quốc nó gọi là dạy cho Việt Nam một bài học. Chúng ta Trần Anh Kim đó là người ở đầu chiến tuyến của Việt Nam, bị thương mấy lần. Có lẽ một con người phục vụ cho một quốc gia, phục vụ cho một chế độ phải được ân thưởng, phải được quý trọng. Thay vì vậy, hay những người làm giáo dục, làm văn hóa như anh vậy, đáng lẽ phải được tôn trọng. Đệ tứ quyền ở bên Mỹ này, chúng tôi cái quyền nó cao lắm anh. Không ai khóa miệng chúng tôi được. Tất cả nói chuyện tình yêu con người với con người. tình yêu con người chúng tôi đối với Tổ quốc Hoa Kỳ này, chúng tôi được chịu những điều rất là được ảnh hưởng, được những điều rất tốt cho chúng tôi và cho gia đình, cho con cái đi học. Cho nên nếu mà nói về tình yêu quê hương với nước Hoa Kỳ này, chúng tôi cũng có vậy, nhiều vậy. Hay đối với anh vừa mới nói xác nhận là đối với tình yêu quê hương của Việt Nam chúng tôi cũng có nhiều vậy. Có một người bạn trẻ rất là thân thương với anh, với tôi, như em út vậy. Luật kỹ sư Lê Anh Hùng mới ra khỏi nhà tù nhỏ về nhà tù lớn. Anh đã có nói chuyện được với Lê Anh Hùng chưa, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Anh dạ, tôi có nói chuyện và tối đó lên tận nơi để thăm anh rồi bắt anh.
Tôi có mời Lê Anh Hùng cách đây 2-3 tuần khi Lê Anh Hùng mới ra về, và Lê Anh Hùng rất là ngạc nhiên nói là sao em mới ra mà anh đã có số điện thoại của em rồi. Tôi bảo là tôi có số điện thoại đâu, tôi kiếm cũng được cả. Những sinh hoạt mới gần đây nơi anh ở, có những tên nhắc đến thì cũng chả là có cái gì vui cả. Ông tướng nào đó, ca nào đó, Đoàn Văn Vương, rồi ông Dương Tự Trọng, rồi nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi hỏi anh là nếu ở một nước nào ấy, anh hay tôi hay ở Hoa Kỳ này cũng vậy nữa, nếu mình cứ phạm tội, mình cứ đi ăn cướp, mình cứ đi tham nhũng, làm tất cả mọi sự, ăn 5-7 chục triệu, 100 triệu, trả lại cho nhà nước, tôi ăn được có bằng đó thôi, trả lại cho nhà nước $50 triệu, tôi vẫn còn $50 triệu. Đó có phải là cách sinh hoạt của những người cầm quyền ở Việt Nam bây giờ hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
À vâng, tôi biết là những cái tham nhũng của các quan chức cộng sản thì họ không tham nhũng của nhà nước đâu, mặc dù nhà nước giữ tiền nhưng tiền đấy là của nhân dân, và khi họ tham nhũng họ bị phát hiện ấy, họ bị xử án ấy, thì họ lại dùng cái số tiền ấy là họ mua án ấy, dùng cái số tiền đấy để mà được giảm nhẹ án. Như vậy là chung quy lại thì họ lấy tiền của nhân dân để họ chạy án. Mà cái này nhà nước nó cũng tuyên bố công khai là ai mà nạp tiền trở lại, nạp tiền tham nhũng cho tòa án, cho nhà nước thì được giảm án. Vậy thì bác biết rằng cái tiền tham nhũng ấy là có phải tiền của nhà nước đâu, tiền của nhân dân đấy chứ. Ví dụ như vụ Việt Á, cái kết kết ấy, cái công ty này liên kết với tất cả các cơ quan của nhà nước nâng giá của kết kết từ lên gấp 3 hoặc 4 lần. Tiền đấy thì cũng là tiền của nhân dân, họ bán cho nhân dân với một cái giá như thế, mà rằng là cái test của Trung Quốc nó không qua kiểm nghiệm, không qua cái được công nhận của quốc tế. Thế rồi cái vụ đưa máy bay mà đi giải cứu những công dân Việt Nam ở nước ngoài chạy về nước để mà trốn cái dịch Covid, thì cái giá vé của những chuyến bay, hơn 1.000 chuyến bay bị tông lên 4-5 lần, và cái người mua ấy phải bỏ ra một số tiền như thế để mà mua máy bay để chạy về nước. Thế nhưng mà bây giờ thì nhà nước nó thu lại những cái quan chức mà bị đi tù đấy, bị ra tòa án xét xử đấy, họ dùng cái tiền đấy để họ nạp cho nhà nước để họ được giảm án, bởi vì cái tiền đấy là tiền của nhân dân. Chung quy là tất cả là tiền của nhân dân, nhưng mà nhà nước qua cái vụ, hai cái vụ án này nó thu hàng $100 triệu. Bác thấy ở Việt Nam có kỳ lạ không? Chính ra thì phải trả lại cho người dân, trả lại cho những người bị hại chứ. Tại sao không trả cho người bị hại mà lại nhà nước thu về và đưa vào cái ngân khố của nhà nước? Cái tình trạng ấy là tình trạng mà chúng ta đều thấy rất là rõ, nhưng mà người dân không biết nói thế nào.
Nhà Vân với tôi đang phát thanh đi toàn cầu những cái sinh hoạt ở trong nước, thưa nhà Vân Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông biết, tôi biết cái vụ án nó như thế nào. Tôi nói ở trong Sài Gòn, không biết ông đó vào Sài Gòn có cái sở thú. Ở Sài Gòn ngày xưa tôi còn bé, tôi đi học cũng hay đến đó chơi, nhìn khỉ, nhìn đồ trò nó muối rối. Và nhà văn vừa mới nói là Đảng nói là thằng nào mày ăn tiền mày trả lại thì tao sẽ tha tội cho mày. Không phải Đảng nói đâu, Nguyễn Phú Trọng nói đấy, đang ở trên mạng đàng hoàng. Tôi mới có ngày hôm qua đấy, bởi tôi mới hỏi tôi mới hỏi nhà văn đấy. Thứ nhất, thứ hai nữa là nếu nói bê ra bên ngoài cho mọi người biết là Việt Nam là một cái nước gì đó dân chủ xã hội chủ nghĩa gì đó, tôi nhiều khi tôi cũng chẳng nhớ cái tên, nó dài quá hả. Có hiến pháp, có này có kia cả, nghe cũng ngoài lắm đấy. Nhưng mà quyền hành ở trong tay một người ở Việt Nam bây giờ, một người đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy là một ông vua hay là ông ấy là một đảng trưởng hay là một cái gì, chức vụ gì, là tổng bí thư thì tôi biết đấy, nhưng mà ngoài ra cái quyền hành của ông ấy thì nếu mà định nghĩa thì phải gọi ông là cái gì, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, ông chúng tôi vẫn gọi ông ấy là một nhà độc tài thực sự. Ông ấy vừa là tổng bí thư của Đảng, nhưng lại Đảng lại là nằm trên hiến pháp, Đảng nằm trên Quốc hội, và ông ấy những các nước dân chủ đấy thì tổng thống là cao nhất, nhưng ở Việt Nam do độc tài đảng trị cho nên cái nhân vật tổng bí thư lại là cao nhất. Thì cái tình trạng này thì tất cả mọi người đều biết. Và khi nói đến ông chủ tịch nước hoặc là ông chủ tịch quốc hội chẳng hạn, thì chúng ta thấy quyền hành của họ không đáng bao nhiêu. Nhưng mà khi nói đến ông tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì quyền hành của ông ấy lấn át tất cả, lấn át quốc hội, lấn át chính phủ, lấn át tư pháp, và không có cái gì bằng ông ấy khi ông ấy quyết định. Thế cho nên chúng ta mới gọi Nguyễn Phú Trọng là một nhà độc tài toàn trị.
Ngày xưa thời phong kiến, lúc đó nhà văn cũng còn trẻ, tôi cũng còn trẻ, chúng ta đi học, có một điều nó rõ ràng hơn tất cả những điều chúng ta học. Có nghĩa là ông vua nào cũng năm cung bảy điện cả, ông vua nào cũng hai ba bốn chục bà cung tần phi nữ ở trong đó cả. Mới đây mới ngày hôm qua tôi mới nhận được cái tin mà rõ ràng là tôi sẽ thực hiện một cái chương trình nào đó, mà hôm nay tôi không có chủ đề, nó không về đó. Nhưng mà hôm qua tôi nhận được, lần trước tôi có đăng, ông Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội có ba người vợ, một bà vợ chính với hai người vợ trẻ, mỗi người một vợ vậy đẻ cho ông ta hai ba đứa con. Và hôm qua thì tôi mới nhận được cái tin nữa là ông thủ tướng Phạm Minh Chính, ông có một bà vợ chính và bốn bà vợ trẻ. Bốn bà vợ trẻ, và nghe đâu bốn bà đều có con cả. Cái điều này nó có ngạc nhiên khi những người cầm quyền cộng sản, họ có toàn quyền, họ có toàn quyền, muốn lấy ai cũng được, muốn cưới con ai cũng được. Nó có giống ngày xưa không? Giống ngày xưa không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Với những cái thông tin về sinh hoạt cá nhân của các vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam ấy, thì cũng rất là nhiều tin đồn. Nhưng mà xin tội bác là bởi vì tôi cũng không có quan tâm đến cái hậu trường về gia đình của họ, cho nên là tôi cũng không nắm chính xác. Nhưng chỉ biết một cái điều là ngay ông Hồ Chí Minh, ông ấy có vợ, nhưng mà nhà nước này nói rằng ông không có vợ. Ông ấy suốt đời vì nước vì dân, trong khi thực tế là ông có vợ có con. Thì từ đấy suy ra là các vị nguyên thủ quốc gia hiện tại cũng rất nghi ngờ, đáng nghi ngờ về cái luật hôn nhân và gia đình.
Nhà văn biết cái câu thường là lấy lửa thử vàng, lấy đàn bà thử đàn ông. Tôi không nói, tôi cũng như ông vậy, tôi cũng chả quan trọng gì đời tư của người ta làm cái gì. Những người lãnh đạo hay thầy giáo hay nhà văn như ông, hay những chương trình của đài là những chương trình hướng dẫn dư luận, hướng dẫn về đạo đức mà. Một con người ba bốn vợ như vậy làm sao mà làm việc gì được? Mà tiền đâu để nuôi ba bốn vợ, thưa ông? Tôi không đề cập đến cá nhân của họ đâu. Nhưng mà đó là những cái xấu mình phải đưa ra, mình phải nói. Có lẽ vụ án chuyến bay giải cứu tôi nghĩ nó chìm rồi. Tiền nhiều lắm, anh nào cũng nhiều tiền cả, mà cũng không biết là thâu lại được bao nhiêu, chưa ai nói gì cả. mà rồi cũng có nhiều người nói tôi trong nước nói thôi là cái tiền đó của những người, của những người như ông nói, của nhân dân, những người người ta đóng thuế, người ta đóng vé máy bay phải trả lại cho người ta chứ. Nhưng mà có cái vụ án thứ hai có lẽ nó có thể nó sẽ lớn hơn vụ án chuyến bay giải cứu, đó là vụ Việt Á. Ông có biết gì về vụ Việt Á và ông có biết bao giờ vụ Việt Á này sẽ được đưa ra xử hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Cách đây 3 hôm thì thông tin chính thống có đưa cái nội dung cáo trạng của Viện Kiểm soát đối với cái vụ án này. Thì trong cái một cái chi tiết mà nói ra thì rất là kinh khủng là 4.000 tỷ đồng Việt Á đã thu về, và trong đó thì có 30% là chi để hối lộ, để phân chia cho các cá nhân tham gia cái vụ Linh Đá, cái vụ Việt Á. Thì 4.000 tỷ đồng Việt Nam không biết rằng là, tôi cũng không biết hình hóc bao nhiêu, không nhớ là bao nhiêu con số nữa, nhưng mà 4.000 tỷ đồng thì to lắm mà. Hơn 2.000 chuyến bay giải cứu mà. Và cái người mua vé phải mua một cái giá vé đắt gấp 3-4 lần. Thì 4.000 tỷ đồng tôi nghĩ rằng là tính với cái 2.000 chuyến bay và số lượng cái người về từ nước ngoài về Việt Nam rất là lớn, nhưng tôi nghĩ rằng cái đấy chưa phải là chính xác, có thể nó còn hơn. Nhưng mà bởi vì trong cái việc điều tra của công an Việt Nam với cái vụ án này nó không phải là chính xác, không phải là tuyệt để, cho nên người ta chấp nhận cái con số là 4.000 tỷ đồng thôi bác ạ. Thế tôi nghĩ nó còn hơn.
Nhà văn vừa mới phát biểu là cái 4.000 tỷ đồng này được phân chia, tức là cũng như ông chia chiếc bánh cho con ông trong nhà vậy, ông phải có người cầm đầu để phân chia. Mà cho đến bây giờ những tin hành lang, tin cho tàu chạy ven mương đều nói là chùm cuối nó đều hướng về phía ông vợ ông và ông chủ tịch nhà nước và vợ ông ấy, đó là ông cựu chủ tịch nhà nước Nguyễn Xuân Phúc và vợ là bà Thu Nguyệt hay Thu gì đó. Ngày hôm qua cái tin này không, cái tin này không phải tin cá nhân đâu, cái tin này tin chính thức đấy. Ngày hôm qua đấy là cô em của ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị vào lò. Ông có biết cái câu đó, cô em về ông Nguyễn Xuân Phúc bị vào lò không?
Chưa biết.
Tôi có tin nhanh hơn trước nhà văn đấy. Tôi ngoài tôi có tin nhanh lắm, qua vào lò. Hình như là ông chú của thủ tướng, tức là em của bố ông Nguyễn Xuân Phúc cũng già rồi, nhưng mà chắc người ta chưa bắt vào lò vì ông ấy thế nào đó. Nhưng mà theo cái cách tổ chức của Việt Nam, ông ở trong nước có thể về tổ chức của Cộng sản, ông biết nhiều hơn tôi. Những tay tứ trụ của Đảng hay Bộ Chính trị Trung ương hình như là nó có cái luật với nhau là nó không tố cáo nhau hay nó không hành hạ nhau, nhưng mà có thể nó giết nhau thì có. Trần Đại Quang nó giết rồi, Phạm Quý Ngọ nó giết rồi, nhưng mà hình như cái luật đó, luật đằng sau như vậy có đúng hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, cái bên ngoài thì để bảo vệ cái nội bộ của giới lãnh đạo thì không có truyền thông nào mà nói rằng ông này mâu thuẫn với ông kia, hoặc là ông này chống đối ông kia. Nhưng mà trong cái nội bộ của họ, phải trong cái hậu trường của sân khấu đấy, thì nó chỉ rõ nhiều cái mà chúng ta nghi ngờ cái sự đoàn kết trong đảng mà họ nói ra cho dân chúng. Thì những cái vụ mà chưa tử, bắt đầu từ ông Phạm Bát Thanh ở trong Đà Nẵng mà chuyển ra Trung ương làm việc, ông Trần Đại Quang, thượng tướng phạm Quý Ngọ và nhiều cái vụ khác nữa, khiến người ta nghi ngờ rằng họ bị đầu độc. Thế nhưng mà để khẳng định cái điều này ấy, thì khó mà khẳng định, và nếu mà anh khẳng định công khai ấy, thì anh vào tù. Đấy cái điều mà chúng ta, cái người Việt Nam rất là e ngại, là khi mà đưa những cái thông tin mặc dù biết là chính xác, nhưng mà đưa những thông tin ấy ra ngoài được công khai thì dễ bị vào tù lắm. Họ sẽ vu cho là vu cáo rồi phá hoại đại đoàn kết, gây chia rẽ nội bộ. Ở Việt Nam thì rất nhiều cái tội danh trong bộ luật hình sự, và trong đó có một tội danh, và tội danh ấy chúng ta phải nói rằng là tội danh nó thật, bác ạ.
Trời ơi, có thể những cái điều mà tôi với nhà văn nói chuyện ngày hôm nay nó đã không xảy ra cách đây 5-10 năm, là vì hệ thống truyền thanh truyền tin, là vì đường lửa, tường lửa. Nhưng bây giờ nó vào năm thế kỷ, gần sang thế kỷ thứ 22 rồi. Những người lên ra ngoài không gian bây giờ không cần phải chính phủ Hoa Kỳ mới ra ngoài không gian được. Tất cả các hãng tư, một cái anh rất là tuổi trẻ hơn với ông tôi nhiều, anh Elon Musk, chưa đến 60 tuổi, tỷ phú người giàu nhất hành tinh trái đất này. Anh ta vẫn có máy bay, có hỏa tiễn, tất cả mọi thứ. Anh ta đi ra ngoài phi thuyền mà tất cả những cái vệ tinh của anh ấy, hệ thống vệ tinh của anh ta ấy, bây giờ lớn hơn nhiều hơn vệ tinh và hệ thống vệ tinh của chính phủ Hoa Kỳ nữa. Thành ra những cái tin mà bảo là mình phải giấu đi thế này thế kia, không giấu được đâu. Tôi có nhiều cái tin đi trước đi trước thời cuộc ở trong trong Việt Nam lắm. Nhưng mà nhắc lại cái chuyện nhà văn vừa mới nói, 4.000 tỷ vụ Việt Á mà phân chia như vậy, có nghĩa là từ trên xuống dưới. Thì bây giờ mình cứ thử đoán đi. Cái này tôi nói chứ không phải là nhà văn phát biểu, tôi phát biểu. Tức là ông chủ tịch nhà nước, qua ông chủ tịch nhà nước, bà vợ ông ấy cầm quyền kiểm soát cả 63 tỉnh. Mà tôi thấy cái điều đó đúng chứ không phải sai đâu. Tỉnh nào cũng có người nhận tiền cả, không có tỉnh nào mà không có. Rồi từ như ông tổng trưởng y tế cho đến tổng trưởng giao thông, rồi ngay cả đến hai ông phó thủ tướng là có một thời rất là nổi tiếng, được nhiều người quý mến, đó là ông Võ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh, cũng đều dính líu đến chuyện này cả. Nếu tôi xin phép nhà văn, tôi cũng xin phép tôi được phát biểu là nếu mà chó nó thấy phân, đây phân nó không chê thì con người thấy tiền làm sao chê được, phải không thưa nhà văn Quân Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, Quốc Huy xin được cáo lỗi cùng với quý vị và cũng như là chú Phan Đình Minh. Chắc là tại vì cái đường dây không còn kết nối được với lại quốc nội nữa, cho nên Quốc Huy đã cố gắng hết sức nhưng mà không kết nối được đường dây với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin được mời chú Phan Đình Minh trở lại với chương trình của mình.
Cảm ơn anh Quốc Huy Thức Anh. Chúng ta phải kết thúc chương trình sớm hơn mọi lần như chương trình khác. Nhưng mà đặc biệt trước khi chấm dứt chương trình, tôi cũng nhắc với anh là cuối tuần này ở trong nước cũng như ở ngoài hải ngoại này, hầu hết tất cả những người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những người theo Phật giáo, đều nghĩ đến và kỷ niệm ngày lễ Vu Lan, thưa anh. Nhớ đến người mẹ thân yêu của mình không còn tại thế. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bóng mát trên cao, mẹ là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Mẹ đấy anh ạ, anh Quốc Duy, anh vui vì anh còn mẹ. Tôi không còn mẹ như bầu trời thiếu ánh sao đêm, thưa anh. Ngày lễ Vu Lan không còn là đơn thuần chỉ có một ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, mà đã trở thành một ngày văn hóa tình người. Vu Lan còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người về với cội nguồn của dân tộc và đạo lý của Việt Nam, uống nước có nhớ nguồn, đáng được con người lưu tâm thực hiện dù sống ở bất cứ chế độ nào, bất cứ hoàn cảnh nào, thưa anh. Vì lý do kỹ thuật, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tài Cách Đường Mây, chúng tôi cảm ơn anh Quốc Duy, Đài Sài Gòn 11602 AM, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tối, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba, và mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Từng đàn thiên di nhớ quê nhà. Ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.